là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về những lợi ích của việc thực hiện sàng lọc trước sinh. Cuối chương trình là chuyên mục An toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 10 tháng qua, toàn tỉnh có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã An Thịnh, Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên. Ngoài ra còn có thêm 6 xã hoàn thành 19 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định và sẽ được công nhận trong năm 2018. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Đến nay, huyện Trấn Yên đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 52% số xã đạt chuẩn.
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung tối đa nguồn lực, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, giải quyết các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đến nay, 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện và 1.890 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử. Cắt giảm 32 thủ tục hành chính xuống còn 28 thủ tục, rút ngắn thời hạn cấp sổ bảo hiểm xã hội từ 20 ngày, thẻ bảo hiểm y tế từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Cấp lại bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin được thực hiện trong ngày đã bảo đảm quyền lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu bảo vệ môi trường, đổi mới và tiết kiệm nhiên liệu trong xây dựng, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương, đầu tư máy móc và công nghệ để sản xuất gạch không nung, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động nhàn rỗi. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Công trình Tài Đức.
Nhận thấy địa phương thuận lợi về nguyên liệu như cát, đá, xi măng phục vụ cho sản xuất gạch không nung, tháng 10 năm 2015, Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Công trình Tài Đức đóng tại thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã đầu tư 18 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung với công suất 13 triệu viên một năm. Trong quá trình sản xuất, công ty thường xuyên quan tâm đến chất lượng sản phẩm để đảm bảo thi công các công trình xây dựng. Ông Nguyễn Trung Khoản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Công trình Tài Đức cho biết:
sản phẩm sản xuất công nghiệp thì chúng tôi là đưa ra hàng đầu, luôn luôn cải tiến dây chuyền công nghệ. Ví dụ năm 2016 chúng tôi cải tiến đã được Sở Khoa Công nghệ và Bộ Khoa Công nghệ thưởng cho chúng tôi 150 triệu để chúng tôi xử lý dây chuyền công nghệ để tiết kiệm nhất sức lao động cho người lao động và tiết kiệm số người và nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Cái chất lượng sản phẩm hiện nay ở gạch không nung là có tất cả các cái tiêu chí là rất là tốt cho cả xã hội. Nhưng mà chúng tôi đã còn đang tâm huyết với cái cách mạng độ nhẹ, phấn đấu quay về trở về nhẹ bằng gạch không nung để tiết kiệm kinh phí sắt thép chịu lực trong công trình cho toàn công trình nhà nước và cho nhân dân.
Gạch không nung được công ty sử dụng nguyên liệu chính từ đá mạt và xi măng, không dùng nhiệt, được sản xuất trên dây chuyền cơ giới hóa cao, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và bảo vệ môi trường. Những ngày đầu gạch sản xuất nhiều nhưng thị trường tiêu thụ còn ít, khách hàng chưa thực sự tin tưởng vào sản phẩm. Nhưng với quyết tâm theo đuổi sản xuất các loại vật liệu mới này, công ty luôn chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm để tạo uy tín. Bộ Khoa học và Công nghệ đồng thời đẩy mạnh quảng bá tạo chỗ đứng của sản phẩm trên thị trường, từng bước giúp người dân tiếp cận với loại gạch này. Nhờ đó, sau 3 năm hoạt động, công ty đã có sản phẩm cung cấp cho các công trình xây dựng trong và ngoài tỉnh, mỗi năm cung cấp cho thị trường 4 triệu viên gạch, doanh thu đạt gần 4 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 300 triệu đồng. Riêng 9 tháng năm 2018, công ty đã tiêu thụ được 3 triệu viên gạch, doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng. Đảm bảo việc làm ổn định cho 10 lao động nhàn rỗi tại địa phương với mức thu nhập 5,5 triệu đồng một người một tháng. Anh Đoàn Văn Tài, tổ 7, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, công nhân công ty cho biết:
lò gạch không nung này thì nó độ độc hại nó sẽ đỡ hơn nhiều so với gạch lung, bởi vì độc hại thì nó hơi gần như là không có. Và nó rất là dây chuyền rất là hiện đại và khép kín. Và không để xảy ra tình trạng bụi ô nhiễm môi trường.
Dù còn phải cạnh tranh với các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất gạch không nung trên địa bàn về giá thành và chất lượng sản phẩm, nhưng với sản phẩm gạch không nung mà Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Công trình Tài Đức đang sản xuất đã và đang góp phần bảo vệ môi trường.
Thành phố Yên Bái hiện có gần 94.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm gần 91% dân số, tăng 1.247 người so với cùng kỳ năm trước. Để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay tại thôn, tổ, cụm dân cư, tiếp tục đào tạo tập huấn cho các nhân viên đại lý còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, các đại lý thu đạt tỷ lệ thấp. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ đẩy mạnh các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho gần 13.000 người, tăng 4,7% so với cùng kỳ, trong đó trình độ cao đẳng 884 người, trung cấp 2.995 người, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng 8.940 người, trên 3.470 người được hỗ trợ đào tạo nghề, theo chính sách của đề án 1956. Từ nay đến hết năm 2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục hỗ trợ tư vấn, kết nối cung cầu lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết, giải quyết việc làm mới đạt trên 18.000 người, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, giải ngân nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, đẩy mạnh các giải pháp đào tạo nghề nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phát hiện và xử lý 44 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 18 vụ vận chuyển, 16 vụ cất giấu lâm sản trái phép, 7 vụ vi phạm trong lĩnh vực thủ tục hành chính, còn lại là vi phạm trong lĩnh vực khai thác và lấn chiếm đất lâm nghiệp. Hạt Kiểm Lâm huyện đã tịch thu hơn 75 mét khối gỗ các loại, tạm giữ 14 xe máy, 7 ô tô, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 61 triệu đồng. Hiện nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản về công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời chủ động tổ chức các đợt kiểm tra thường kỳ đột xuất các cơ sở chế biến gỗ để phát hiện và xử lý những sai phạm phát sinh. Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn cũng đã khoanh vùng khu vực trọng điểm về khai thác vận chuyển lâm sản trái phép để tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, tham mưu cho chính quyền cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, quản lý lâm sản.
Trong 10 tháng năm 2018, tỉnh Yên Bái đã phát hiện 319 người nghiện mới, tăng 10 người so với cùng kỳ năm 2017. Số người nghiện mới chủ yếu tập trung ở các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Lộ và thành phố Yên Bái. Việc gia tăng số người nghiện mới sẽ gây nhiều áp lực cho gia đình, khó khăn cho xã hội, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Bởi theo thống kê, hiện nay hơn 70% số các vụ án xảy ra có liên quan tới người nghiện. Để hạn chế sự gia tăng số người nghiện, các địa phương cần phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp đấu tranh triệt phá tội phạm liên quan tới ma túy.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, 30 tháng 10, Quốc hội bắt đầu 3 ngày tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, ra soát lại xem các vấn đề mà đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri và nhân dân cả nước đặt ra từ các kỳ trước, được các tư lệnh ngành hứa hẹn giải quyết tới đâu. Tất cả thành viên chính phủ đều sẵn sàng ngồi ghế nóng để trả lời nội dung có liên quan tới phạm vi trách nhiệm của mình. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đến nay, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội liên tục có những đổi mới theo hướng hỏi nhanh, đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 này, cử tri và nhân dân tiếp tục gửi gắm rất nhiều nguyện vọng, mong muốn tới Quốc hội, tới Chính phủ. Chính vì thế, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội được bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là dịp để các đại biểu Quốc hội và các thành viên Chính phủ cùng nhau tạo ra hiệu quả giải quyết công việc chung trên tất cả các lĩnh vực. Điều mà cử tri và nhân dân quan tâm không chỉ là những câu hỏi sắc sảo của đại biểu Quốc hội hay những câu trả lời đầy đặn, nắm chắc vấn đề của thành viên Chính phủ, mà là từ đó phải được chuyển hóa thành những hành động mang lại hiệu quả trên thực tế. Một trong những lý do cử tri quan tâm đến việc chất vấn, trả lời chất vấn là bởi họ muốn chứng kiến xem các đại biểu có mang được tâm tư nguyện vọng của mình đến với Quốc hội hay không, có làm tròn trách nhiệm của người đại diện như đã hứa ở những cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội hay không. Theo chương trình, đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên trong hoạt động chất vấn, Quốc hội sẽ không lựa chọn cứng danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn theo từng nhóm vấn đề như các kỳ họp thông thường. Điều này giúp cho những vấn đề cử tri quan tâm thuận lợi hơn trong việc đến với người có trách nhiệm. Đại biểu Quốc hội cũng sẽ dễ dàng chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện lời hứa ở các kỳ họp trước. Chất vấn là một trong những hình thức giám sát cơ bản của Quốc hội đối với các cơ quan nhà nước khác, thực hiện thông qua các đại biểu Quốc hội. Vì thế cử tri không mong gì hơn là những đại diện của mình hãy thể hiện tính chuyên nghiệp trong chất vấn. Cử tri cũng mong việc trả lời chất vấn phải từng bước chất lượng hơn, chuyên nghiệp hơn, thể hiện bằng việc đúng trọng tâm câu hỏi, không vòng vo né tránh. Sau những vụ lùm xùm trong hai năm 2016-2017 về các dự án BOT giao thông, thì năm 2018 này, ngoài những dự án đã và đang thi công trước đó, chưa xuất hiện thêm dự án BOT giao thông nào mới. Vấn đề quan trọng nhất là đến giờ Quốc hội vẫn chưa thông qua văn bản nào có tính luật cho loại hình đầu tư mới mà không mới này. Theo báo Người Lao Động, các văn bản hiện nay vẫn là các văn bản dưới luật, chồng chéo và chưa cụ thể. Trước đây, chính vì lợi dụng sự chưa thống nhất, minh bạch và có phần còn nôn nóng của các địa phương lẫn các cơ quan quản lý giao thông, nên các nhà đầu tư đã lợi dụng kẽ hở này để đẻ ra một loạt dự án BOT giao thông trên cả nước. Trong khi đợi Quốc hội thông qua một văn bản luật cho loại hình đầu tư này, thì nhà nước, chính phủ cũng các bộ ngành liên quan nên giải quyết rốt ráo, dứt điểm những vướng mắc tại các dự án BOT giao thông đang còn gây tranh cãi. Từ đó, nhà đầu tư cũng như người dân mới tin tưởng về loại hình mang nhiều ưu việt này. Sự bất thường của thời tiết trong những năm gần đây ngày càng diễn biến phức tạp. Thời tiết mùa đông xuân 2018-2019 được dự báo cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. Ảnh hưởng của thời tiết nguy hiểm ở chỗ chúng ta không thể biết trước diễn biến mà chỉ dự báo mức độ tác động để phòng ngừa. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa mưa năm 2018 sẽ kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm, dẫn đến thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2018-2019. Chưa kể, vào đợt cuối năm 2018 và đầu năm 2019 sẽ xuất hiện nhiều đợt rét đậm rét hại ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, để giảm thiệt hại, trước hết, việc sớm nâng cao chất lượng, độ chính xác của các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết là vô cùng quan trọng để cơ quan chức năng, người dân lên kế hoạch chủ động ứng phó, phòng tránh nhằm giảm thiệt hại do thiên tai. Thời tiết mùa đông xuân 2018-2019 có thể diễn biến phức tạp, nhưng nếu công tác dự báo chính xác, các cơ quan chức năng và mỗi người dân chủ động giải pháp ứng phó, ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết sẽ được hạn chế tối đa.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cứu hộ Indonesia vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót trong vụ máy bay Boeing 737 chở 189 người rơi xuống biển sáng 29 tháng 10. Tuy nhiên, hy vọng này là rất mong manh, hiện đã tìm thấy 18 thi thể nạn nhân. Chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air đang quá trình từ sân bay Jakarta đến một thành phố ở đảo Sumatra thì mất liên lạc chỉ 13 phút sau khi cất cánh. Người thân của các hành khách vẫn đang chờ đợi tin tức người thân từ một trung tâm đối phó với khủng hoảng tại sân bay gần Jakarta. Tổng thống Indonesia đã gặp gỡ người thân của hành khách và khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Chiếc Boeing 737 gặp nạn vừa đưa vào hoạt động từ tháng 8. Tổng giám đốc hãng hàng không thừa nhận chiếc máy bay đã gặp vấn đề về kỹ thuật vào đêm 28 tháng 10 và đã được sửa chữa, song không nêu rõ chi tiết sự cố. Từ khi đi vào hoạt động năm 2000, hãng Lion Air đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn. Năm 2004, ít nhất 27 người đã thiệt mạng khi một máy bay trượt đường băng ở sân bay Java. Năm 2013, 40 người đã bị thương khi máy bay lao ra biển trong lúc tìm cách hạ cánh tại sân bay Bali. Chiều 29 tháng 10, theo giờ địa phương, Robert Bauer, nghi phạm thực hiện vụ xả súng ở giáo đường Do Thái khiến 11 người chết đã bị đưa ra xét xử tại tòa án liên bang Pennsylvania. Phiên tòa xét xử đầu tiên chỉ diễn ra trong khoảng thời gian vài phút và không cho phép phóng viên báo chí tiếp cận. Do bị thương ở đùi trong cuộc đọ súng với cảnh sát, Robert Bauer phải ngồi trên xe lăn khi đưa vào tòa án. Theo đúng trình tự, phiên tòa xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 11. Chiều 29 tháng 10, theo giờ địa phương, chính phủ Anh đã công bố ngân sách mùa thu 2018 hứa hẹn kết thúc 10 năm thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond tuyên bố đây sẽ là kế hoạch ngân sách cho tương lai tươi sáng hơn của nước Anh. Bộ trưởng Hammond cam kết sẽ giảm thuế, dừng việc cắt giảm chi tiêu phúc lợi và chi nhiều hơn cho các chính quyền địa phương. Bất chấp những lời đồn đoán về sự chia rẽ trong nội bộ chính phủ Anh, Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond đã thể hiện ủng hộ lập trường cứng rắn của Thủ tướng May về việc Anh rời Liên minh châu Âu EU hay còn gọi là Brexit, khi khẳng định sẽ bổ sung thêm 500 triệu bảng để chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuận. Trong tuần này, các thành viên của Quốc hội Anh sẽ thảo luận về kế hoạch ngân sách. Họ sẽ phải đối mặt với sự phản đối của các nhà phê bình, những người không hài lòng với chiến lược thương lượng Brexit của Thủ tướng May. Ngày 29 tháng 10, một vụ đánh bom liều chết xảy ra ở thủ đô Tunis của Tunisia làm một người thiệt mạng và 9 người bị thương. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết vụ việc xảy ra khi một phụ nữ mặc áo vest đã kích nổ bom trên người gần xe cảnh sát tại khu vực trung tâm thủ đô Tunis. Theo cảnh sát, kẻ đánh bom liều chết thiệt mạng tại hiện trường, ngoài ra còn 8 cảnh sát và một người qua đường bị thương. Ngay sau vụ nổ, lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực tại đại lộ Habib Bourguiba, thu thập chứng cứ điều tra và đưa người bị thương tới bệnh viện. Kể từ sau cuộc nổi dậy năm 2011, các phần tử thánh chiến đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở Tunisia làm hàng chục nhân viên an ninh và 59 du khách nước ngoài thiệt mạng. Sau vụ đánh bom làm 12 người chết hồi tháng 11 năm 2015, Tunisia đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Thổ Nhĩ Kỳ vừa khai trương một sân bay quốc tế mới ở thủ đô Istanbul, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới với khoảng 100 triệu khách mỗi năm. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tham dự lễ khánh thành nhân kỷ niệm 95 năm thành lập đất nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Sân bay có tổng kinh phí đầu tư lên đến 12 triệu đô la, nằm gần bờ biển Đen, sẽ thay thế sân bay quốc tế Atatürk. Sân bay này có 6 đường băng và 9.000 camera an ninh, dự kiến sẽ có khoảng 90 triệu khách sử dụng sân bay này trong năm đầu tiên. Các chuyến bay đầu tiên nối Istanbul với thủ đô Ankara và các địa điểm khác sẽ bắt đầu vào ngày 31 tháng 10. Sân bay mới cũng được dự đoán là sẽ hoạt động hết công suất vào cuối năm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhờ sự tiến bộ của y học, nhất là từ khi triển khai chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh, trẻ sinh ra đã tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật, góp phần nâng cao chất lượng dân số, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sàng lọc trước sinh là thực hiện các xét nghiệm máu hoặc lấy bệnh phẩm từ thai nhi và siêu âm cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, 3 tháng giữa thai kỳ, giúp phát hiện sớm các loại bệnh như đau, rối loạn di truyền, dị tật ống thần kinh, khuyết tật về tim. Sàng lọc sơ sinh là biện pháp dự phòng hiện đại được tiến hành trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi trẻ được sinh ra. Thời điểm này, trẻ sẽ được nhân viên y tế lấy máu gót chân để phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh. Tại Yên Bái, chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh được triển khai từ năm 2013 tại 20 xã của 4 huyện. 6 tháng đầu năm 2018, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tư vấn và lấy máu gót chân cho trên 320 trẻ sơ sinh, thực hiện gần 800 ca sàng lọc trước sinh, đạt trên 60% kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2018, tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên có gần 1.000 ca siêu âm thai. Đây là hình thức sàng lọc trước sinh khiến được nhiều thai phụ quan tâm và thực hiện khá thường xuyên. Mang thai ở tháng thứ 8, chị Ngọc Thị Dung, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã đến Trung tâm Y tế huyện để khám, kiểm tra sức khỏe, bởi đây là thời điểm vàng để kiểm tra phát hiện những bất thường ở động mạch, tim và sự bất thường về nhau thai, như dây rốn quấn quanh cổ, bất thường về vị trí bám của dây rốn, tiên biết được tình trạng phát triển của tử cung. Sự chuẩn bị này sẽ giúp chị dễ dàng quyết định lựa chọn nơi sinh, phương pháp sinh và chuẩn bị tốt cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng bé khi được sinh ra. Chị Dung cho biết thêm.
Thông qua khám thai định kỳ thì giúp cho tôi biết về những vấn đề cần thiết cho con, những gì bổ ích này, những cái cần thiết cho con hoặc là những thay đổi của con khi con có mắc phải vấn đề gì hay không, và giúp cho tôi nắm bắt được sự phát triển của con.
Trái ngược với việc sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh tại đây là được ít người quan tâm. Trong hàng nghìn ca sinh tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, 5 năm qua mới chỉ có trên 200 ca lấy máu gót chân ở trẻ sơ sinh để sàng lọc và có 12 ca phát hiện được dị tật. Gia đình anh Nông Văn May, thôn Khe Lóng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên vừa chào đón bé thứ hai ra đời. Nhưng đây là lần đầu tiên anh biết đến chương trình sàng lọc sơ sinh. Là hộ nghèo thuộc diện được sàng lọc miễn phí nên khi được bác sĩ tại trung tâm tư vấn, anh May cũng đồng ý cho con lấy máu gót chân với hy vọng tương lai con có một sức khỏe tốt hơn. Anh May cho biết.
Khi tôi vào đây thì bác sĩ khuyên là lấy máu để xét nghiệm, để phát hiện sớm bệnh chậm phát triển trí tuệ. Điều đó thì rất tốt cho con của tôi, thì tôi và gia đình tôi có thể biết được phát hiện căn bệnh đấy.
Sàng lọc sơ sinh mặc dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng có một thực tế là các trường hợp sàng lọc sơ sinh ở huyện Trấn Yên hầu hết thuộc diện được hỗ trợ kinh phí thực hiện. Nguyên nhân khiến việc sàng lọc sơ sinh gặp nhiều khó khăn là do nhiều người chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc sàng lọc, công tác tuyên truyền còn hạn chế, nhiều người chưa biết đến chương trình. Cho biết thêm về những khó khăn của chương trình sàng lọc tại trung tâm, ông Lê Nguyên Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
Những cái khó khăn mà chúng tôi gặp phải thì thứ nhất là một số cái gia đình, đặc biệt là các sản phụ khi mà sinh con, thì người ta cũng do cái nhận thức họ cũng chưa đồng tình trong cái việc là lấy mẫu máu gót chân cho trẻ. Thế còn cái khó khăn thứ hai nữa là chúng tôi triển khai cái trong cái khuôn khổ dự án thì chúng tôi chỉ áp dụng được cho 4 xã trên cái địa bàn huyện, trên địa bàn 22 xã và thị trấn, thì chúng tôi chỉ có 4 xã là xã Quy Mông, Y Can, Tân Đồng và Kiên Thành. Một cái khó khăn nữa là những cái đối tượng mà bao phủ ấy thì không phải chi trả bất cứ một cái khoản tiền nào đấy, thì là các đối tượng cận nghèo, đối tượng nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Thế còn các đối tượng không thuộc cái diện đó thì là vẫn phải chi trả.
Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh là giải pháp phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm những bất thường của trẻ giai đoạn thai còn trong bụng mẹ và ngay sau khi trẻ ra đời, để từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời giúp thai nhi và trẻ sơ sinh phát triển khỏe mạnh bình thường, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Việc thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh không chỉ là chuyện cá nhân của mỗi gia đình, mà đây chính là bước đi lâu dài của ngành dân số nói riêng và cả xã hội nói chung vì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng giống nòi.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, những năm qua trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình đã phối hợp với huyện đoàn Yên Bình triển khai tổ chức thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, huyện Yên Bình nằm ngay ven quốc lộ 70, là tuyến đường có nhiều phương tiện giao thông qua lại, mật độ người tham gia giao thông cao. Trong khi đó, lượng học sinh của trường lên đến 670 học sinh. Vì vậy, nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông vào giờ cao điểm là rất lớn. Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, từ năm 2012, trường Trung học phổ thông Cẩm Ân đã triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đoàn trường đã thành lập tổ xung kích tham gia điều tiết phân làn cho học sinh trong giờ cao điểm, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông đúng luật, nhờ đó trật tự giao thông tại cổng trường luôn được đảm bảo. Em Trần Thị Vi, học sinh trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, huyện Yên Bình cho biết.
Đội xung kích bọn em thì thường ngày thì vẫn làm công việc nhắc nhở các bạn về an toàn giao thông ở trước cổng trường ạ. Nhiệm vụ của chúng em là từ 7:15 đến 7:30 thì các bạn thì trực theo ban ạ, từ lớp từ khối 10, khối 11 và khối 12 chia nhau ra theo từng tuần.
Em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Với những bạn mà chưa thực hiện đúng nội quy của nhà trường thì bọn em ban đầu là sẽ nhắc nhở theo hình thức là nhắc nhở cảnh cáo lần đầu, lần hai nếu vẫn vi phạm thì có thể cho các bạn lên gặp các thầy. Nhưng đa số thì từ lần đầu nhắc nhở và đưa ra quy định và hình phạt như thế thì các bạn cũng đã tuân thủ rồi ạ.
Hàng tuần vào giờ chào cờ, giờ sinh hoạt ngoại khóa, đoàn trường còn lồng ghép tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh. Hiện nay đội xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông của nhà trường gồm 15 thành viên trực tiếp tham gia giữ trật tự giao thông tại cổng trường thời điểm trước vào giờ lớp học và sau khi tan học. Thầy giáo Lê Văn Cường, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, huyện Yên Bình nói.
Đội thanh niên xung kích an toàn giao thông và đội có 15 thành viên. Trong đó thì các em hoạt động theo các chủ điểm các tháng và giữ gìn an toàn giao thông trong suốt năm học. Qua quá trình đội thanh niên xung kích an toàn giao thông thực hiện thì nhận thấy rằng là đôi khi vẫn còn có những em học sinh vi phạm về luật an toàn giao thông như là không đội mũ bảo hiểm hoặc là đi xe quá phân phối. Rồi là đi đội mũ bảo hiểm chưa cài quai đúng quy định. Nhưng tuy nhiên là qua quá trình hoạt động của đội thanh niên an toàn giao thông thì các em đã trực tiếp gặp gỡ những học sinh vi phạm và đã có những giải thích cũng như là những điều chỉnh kịp thời đối với những học sinh vi phạm.
Từ khi mô hình cổng trường an toàn giao thông của trường Trung học phổ thông Cẩm Ân được triển khai, tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự được tăng cường. Mô hình không chỉ giáo dục nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh, mà còn góp phần giúp các em xây dựng ý thức chấp hành pháp luật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe đã giảm đáng kể. Những hiệu quả thiết thực từ mô hình cổng trường an toàn giao thông của trường Trung học phổ thông Cẩm Ân sẽ là kinh nghiệm cho nhiều đơn vị trường học khác học tập và triển khai thực hiện, góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong học sinh và cộng đồng dân cư. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lý Trung Dũng, Phó Bí thư huyện đoàn Yên Bình cho biết.
Ban chấp hành huyện đoàn cũng đã xây dựng các kế hoạch triển khai đến các cơ sở đoàn, khối trường học, trung học phổ thông trên địa bàn huyện cũng như các liên đội. Tại các cơ sở đoàn, đội thì cũng đã xây dựng, thành lập các cái đội hình thanh niên tình nguyện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cũng gắn biển cổng trường an toàn giao thông. Thì tại các điểm trường thì trong những năm nay, năm vừa qua thì các đội hình thanh niên tình nguyện cũng đã đóng góp và cũng như là tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các bạn đoàn viên học sinh trong trường, cũng như là chấp hành tốt các ý thức để tham gia an toàn giao thông, đảm bảo giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn, trước cổng trường cũng trong khu vực.
Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, của ban giám hiệu các nhà trường, mô hình cổng trường an toàn giao thông Cảm Ơn sẽ là điểm sáng cho các trường học tập làm theo, góp phần giảm thiểu tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại cổng trường. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thông báo, kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5MHz chuyển đổi về tần số 94,0MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.